Hoàng tộc Đại Chu, chương 470, Lôi Vân trên biển, gocchuyenaudio.com, kế đô công chúa, hiện tại cô chuẩn bị đi theo ta, hay tự mình đi bộ trở về Trung Nguyên? Phương Vân nghiêng đầu nhìn kế đô công chúa, mỉm cười nói. Từ đây đi trung thổ chừng 8-9.000 dặm, chung quanh mây mù dày đặc, một con thuyền cũng nhìn không tới. Kế đô công chúa làm sao có thể một mình rời đi? Ít bày trò đi, ta biết ngươi có tinh huyết côn bằng, tốc độ nhanh vô cùng. Đưa ta về trung thổ đi, kế đô công chúa không chút tức giận nói. Hà hà, Phương Vân cười lớn một tiếng, thân hình tung lên, giữa không trung mở ra, hai cánh hơn 300 dặm khuếch tán ra. Trời đất lập tức tối sầm lại, phảng phất trong hư không xuất hiện một dãy núi khổng lồ màu đen. Đi thôi, Phương Vân tâm niệm vừa động, kế đô công chúa và Tạ Phiên Nhiên đều bị một cổ chân khí xoáy lên, đưa lên trên lưng rộng như thái sơn của côn bằng. Kình phong cùng chuyển, chỉ nghe mặt biển giấy lên sóng gió ngập trời, côn bằng cực lớn đã hóa thành một đạo bóng đen lướt đi. Bao la trên mặt biển, một bóng người như lửa đỏ đang nhắm về hướng Đại Doanh Châu, đạp sóng mà đi. Có thể, chợt dừng chân ở trên mặt biển, bỗng nhiên nhìn về phía phương Bắc. Chỉ thấy một mảng mây đen cuồn cuộn che hơn 300 dặm, nhanh chóng biến mất về phương Bắc. Ánh mắt Tiêu Tiêu chợt lóe lên, đột nhiên thân hình chuyển về một hướng khác mau chóng đuổi theo. Ngoài 600 dặm, một đạo bóng người gầy yếu nhưng khí phách đứng ở trên mặt biển. Hoàng tử Lưu Khải chắp tay mà đứng ở trên mặt biển. Hắn tựa như sớm biết Tiêu Tiêu sẽ tới, hờ hững nói. Người đã đến rồi, Tiêu Tiêu ở sau lưng Lưu Khải hơn 20 trượng đứng lại, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc phức tạp, sau đó nói. Không biết điện hạ truyền thừa là thượng cổ ngũ lôi tông. Lưu Khải không có trả lời, tay phải từ trong tay áo duỗi ra, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay một đạo chân khí hiển hiện, đạo chân khí này hiện lên ngũ sắc, trong chân khí có điện quang lập lòe, mơ hồ có thanh âm lôi đình ầm ầm, dày đặc không ngừng. Biên giỏi chân khí càng phân hóa địa, hỏa, thủy, phong, mộc năm loại nguyên tố. Ngũ lôi chân khí, Tiêu Tiêu trong lòng chấn động, lập tức nhận ra chân khí phát ra nơi lòng bàn tay Lưu Khải thật sự là ngũ lôi phù pháp chính cống của thượng cổ ngũ lôi tông, luyện ra chân khí. Tiêu Tiêu trong lòng không tiếp tục lưỡng lự, lập tức cúi đầu quỳ xuống. Cái loại thần phục này cũng không phải đối với bản thân Lưu Khải, mà là đối với thượng cổ ngũ lôi tông sau lưng Lưu Khải. Lưu Khải hơi chút vẫy thủ, hờ hững nói. Người tất nhiên là đệ tử thượng của Oán Tình Đạo, nên biết hứa hẹn giữa Oán Tình Đạo đối với ngũ lôi tông. Tiêu Tiêu cúi đầu xuống, khẽ gật đầu. Thượng cổ 10 vạn tông phái, không ngừng công phạt nhau. Thượng cổ Oán Tình Đạo thậm chí mấy lần gặp phải tai họa ngập đầu, đều là ngũ lôi tông ra mặt đem nguy cơ hóa giải. Có thể nói, thượng cổ ngũ lôi tông đối với Oán Tình Đạo có ân huệ lớn lao. Cho nên trưởng giáo đời thứ 36 của thượng cổ Oán Tình Đạo đã từng đối với ngũ lôi tông ra hứa hẹn. Sau này thượng cổ ngũ lôi tông nếu cần, nhất định dốc toàn bộ lực lượng tông phải thay thượng cổ ngũ lôi tông hoàn thành 3 nguyện vọng. Thượng cổ Oán Tình Đạo ngươi hứa hẹn 3 lượt hồi báo, đã thực hiện 2 cái. Trước mắt chỉ còn mỗi cái cuối cùng. Tiêu Tiêu, ngươi còn nhớ rõ trước khi thi giải, ngươi đối với trưởng lão ngũ lôi tông đã nói gì không? Tiêu Tiêu khẽ run lên, gocchuyenaudio.com, gật đầu nói, nhớ rõ. Một yêu cầu cuối cùng của thượng cổ ngũ lôi tông chính là để cho ta thi giải chuyển thế chìm trong hắc ám. Đến khi ý thức thức tỉnh, thời cơ phù hợp thì thay thượng cổ ngũ lôi tông hoàn thành một nguyện vọng cuối cùng. Rất tốt, ta nói cho ngươi biết hiện tại thời cơ đã thành thục. Chỉ cần ngươi cùng ta hoàn thành chuyện này, từ nay về sau, ngươi chính là thân tự do. Thượng cổ Oán Tình Đạo các ngươi từ nay về sau cũng không thiếu nợ ngũ lôi tông gì nữa. Hơn nữa, chuyện này qua đi ta còn sẽ giúp ngươi xây dựng lại thượng cổ Oán Tình Đạo, hoàng tử Lưu Khải điềm tĩnh nói. Hiện tại, đi theo ta. Lưu Khải tay áo phất một cái, lập tức hướng về phía trước bước đi. Tiêu Tiêu trong mắt xẹt qua một tia thần sắc phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng, rốt cuộc đứng dậy, hướng về phía hoàng tử Lưu Khải biến mất mà đuổi theo. Trên không hải dương, mây trôi bốc lên, Phương Vân hóa thân côn bằng, liền ở trong mây trôi, nhanh chóng xuyên qua. Côn bằng thao túng lực lượng không gian, trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm, từ đây đi trung thổ thần châu chừng 8-9.000 dặm, theo đạo lý thì chỉ trong vài cái nháy mắt trở về đến trung thổ. Trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Nếu như thi triển tuyệt học thì phải tiêu hao chân khí thao túng lực lượng không gian, thì cũng phải tiêu hao chân khí khổng lồ. Hơn nữa lượng tiêu hao, so với thi triển võ đạo tuyệt học còn muốn khổng lồ hơn. Điều khiển không gian phạm vi càng lớn, khoảng cách càng xa, tiêu hao chân khí càng khổng lồ. Với công lực của Phương Vân, muốn xuyên qua 9 lần, trực tiếp tới trung thổ thần châu, vậy thì trên cơ bản cũng không có khả năng, ở nửa đường chân khí sẽ hao hết mà ngã xuống biển. Hì hì, tiểu cô nương thật xinh đẹp. cùng tỷ tỷ ngươi thật sự là giống như đúc, hai người các ngươi là song bào thai à? Thật không hổ là tỷ muội, dung mạo giống nhau thì thôi, ngay cả ăn mặc quần áo cũng giống nhau. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhất định cảm tình rất tốt, quên nói với ngươi, ta và tỷ tỷ của ngươi là chị em tốt, quan hệ rất được. Đúng rồi, ngươi biết tỷ tỷ ngươi đi nơi nào không? Kế đô công chúa ngồi ở trên lưng Côn Bằng, không ngừng dùng lời nói thử thăm dò Thiên Ma công chúa. Ý đồ từ nơi hai tỷ muội này tìm được chút ít bí mật. Trực giác nữ tính phi thường đáng sợ. Phương thức Thiên Ma công chúa xuất hiện quá kỳ quái. Kế đô công chúa vừa nhìn thấy nàng, trong lòng đã có loại cảm giác kỳ quái, tiểu cô nương này cùng Tạ Phiên Phiên có liên lạc phi thường chặt chẽ. Loại liên lạc này, hơn xa không chỉ đơn giản là tỷ muội. Kế đô công chúa hỏi rất xảo diệu trước từ biên dò hỏi, sau đó một đường trực chỉ hạch tâm Thiên Ma công chúa trả lời càng nhiều, kế đô công chúa tin tức thu được càng nhiều. Dần dần, kể đô công chúa càng ngày càng hưng phấn, nàng cảm giác được mình tựa như tìm được một thứ gì đó chơi đùa rất tốt. Kế đô công chúa, cô nếu như lại cứ tiếp tục như vậy ta không ngại đem cô ném xuống. Cho ngươi đi bộ về trung thổ Phương Vân rốt cuộc nhịn không được nói. Ha ha, ngươi khẩn trương như vậy, sẽ không phải là trên người tiểu cô nương này có bí mật gì đó chứ? Kể đô công chúa đắc ý nói, thật ra ta chỉ là cảm thấy, cô nói nhiều như vậy. Hẳn là khát nước cần uống nước, Phương Vân lạnh nhạt nói. Bớt nói đi ta, kế đô công chúa lời nói còn không có nói xong, đột nhiên a một tiếng, cảnh vật bốn phía biến ảo, còn chưa có. Góc truyện audio.com, kịp phản ứng, lập tức bổ nhào rơi xuống trong nước. Bốn phía nước biển ùa tới, kế đô công chúa liền uống phải mấy ngụm. Bốp, trước mắt cảnh vật lại biến, kế đô công chúa một lần nữa về tới trên lưng Côn Bằng. Nàng toàn thân ẩm ướt, cung trang trắng sáng sát trên thân thể, lộ ra đường cong linh lung. Từng dòng nước biển, không ngừng từ trên người nàng chảy xuống. Kế đô công chúa vẻ mặt đờ đẫn, căn bản không kịp phản ứng. Sau hồi lâu, mới mãnh liệt đứng lên, tâm tình kích động hoa chân múa tay điên cuồng kêu lên. Phương Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, tên khốn kiếp ngươi, ha ha. Phương Vân cười lớn một tiếng, cũng không đi để ý tới nàng. Kế đô công chúa hiện tại căn bản không phải đối thủ của hắn, hai người kém không thể đếm hết. Kế đô công chúa muốn báo thù, nhất định là báo không được nữa. Chờ khi cô khống chế không gian quy tắc, hoan nghênh cô tới giết ta. Ha ha ha, Phương Vân cười to nói. Kế đô công chúa nguyên bản tâm tình kích động, chân khí chấn động, nghe được câu này, tựa như bị dội một chậu nước lạnh, đột nhiên yên tĩnh không ít. Nàng thực lực cũng không thấp. Nhưng mà không có nắm giữ lực lượng không gian thì hoàn toàn không có thực lực cùng Phương Vân giao thủ. Phương Vân thậm chí dễ dàng đem nàng đưa vào trong nước làm cho nàng uống nước biển. Khống chế không gian quy tắc cùng có chênh lệch quy tắc không gian chính là lớn như vậy. Phương Vân, ta sẽ không để yên cho ngươi. Kế đô công chúa nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân, rồi lại ngồi xuống, cũng không dám thật động thủ. Ầm ầm, đột nhiên một hồi thanh âm lôi đình ầm ầm từ đằng xa truyền đến. Phương Vân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước 700-800 dặm, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền. Phương Vân trong lòng thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy trận lôi vân này có chút cổ quái, không hề giống như là lôi vân hình thành tự nhiên. Hắn cũng không muốn sinh sự vô vị, hai cánh chấn động, lập tức hướng về chỗ khác lao đi, chuẩn bị vượt qua mảng lôi vân này. Tốc độ Côn Bằng, phi thường nhanh, cũng là bởi vì cái này, Phương Vân thậm chí có vài phần nắm chắc có thể từ trong tay cường giả thiên trùng ngũ phẩm, lục phẩm chạy trốn. Trong nháy mắt Phương Vân đã lướt đi mấy trăm dặm, vượt qua mảng lôi vân này. Nhưng mà rất nhanh, Phương Vân đã cảm thấy không được bình thường. Chuyện gì xảy ra, lại xuất hiện lôi vân như vậy? Kế đô công chúa cũng phát hiện dị trạng, từ trên lưng Côn Bằng đứng dậy, mái tóc mây trên không trung tản ra, theo gió bay múa. Hay, Phương Vân hai cánh chấn động, một lần nữa hướng về một phương hướng khác lao đi. Lôi vân trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, nhưng trong nháy mắt lại lăng không xuất hiện ở phía trước. Lôi vân bốc lên ầm ầm không dứt. Phương Vân, chúng ta bị người theo dõi. Kế đô công chúa mí mắt giật lên, trầm giọng nói. Lần thứ nhất có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp ba lượt đều bị lôi vân này quấy nhiễu thì thực sự có vấn đề. Thiên Ma công chúa nghe vậy cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Nàng thực lực quá yếu, loại cấp bậc này căn bản không phải nàng có thể nhúng tay. Tựa như là có người xông ta tới. Các cô ngồi cho vững, Phương Vân trong lòng cũng có chút dùng mình, chân khí trong cơ thể cổ động, lập tức phát động lực lượng xuyên qua không gian của Côn Bằng, chuẩn bị trực tiếp đi qua ngàn dặm xuyên ra mảng lôi vân này. Oành, hư không, góc truyện audio.com, nhoáng một cái, thân hình khổng lồ côn bằng ở trong hư không lập lòe, thân hình lập tức nhanh chóng trở thành mờ nhạt, biến mất ở trong tầng tầng không gian đứt gãy. Phương Vân một trận nhập không gian, lập tức thay đổi sắc mặt. Chung quanh không gian phảng phất ngưng động vây quanh lại, qua lại trong đó trở nên cực kỳ khó khăn. Giống như người đi đường lọt vào trong bùn vậy. Phương Vân có thể cảm giác được trong không gian tràn ngập một cỗ sức đẩy, ngăn cản mình tiến hành qua lại không gian, hơn nữa muốn đem mình chấn ra khỏi không gian. Cỗ lực lượng này phi thường cường đại, nếu như không phải côn bằng thiên phú thần thông chính là thao túng không gian. Đổi là người khác chỉ sợ nửa bước cũng khó đi. Không được, ở không gian này tựa như bị người giam cầm, ta nếu như kiên trì xuyên qua không gian, sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí không nói. Hơn nữa khoảng cách 1000 dặm xuyên qua chỉ sợ lập tức sẽ co lại thành vài trăm dặm hơn nữa vừa vặn đụng vào trong Lôi Vân. Nghĩ tới đây, Phương Vân trong lòng lập tức ngưng trọng. Đối phương tựa như là hướng về phía côn bằng không gian thiên phú. Không gian cấm chế này đúng là dùng để đối phó qua lại không gian của côn bằng. Có thể có cấm chế không gian khổng lồ như thế, tu vi của đối phương ít nhất là thiên trùng tứ phẩm. Thậm chí rất cao, cách chương.